thì nó có nguyên nhân của nó là để sau quá trình đi vào thì nó khó như vậy được. 很安逸啊。这个呢就可以呢想法在那大理。这个呢就得了很好的一个这个来那一村当天顶山发现了两口跟着这个然后他就看我们老奶奶的来大理。那就他到底要在家来一晚这个所以把他们带出去嘛，然后把他们带明白，他们从内部来，从内部就跟这里，从内部就跟这里，从内部就跟这里，等于把所有人连了，从这里就跟跟，他的狗都是狗，然后没有谁，没有人跟这里是，就解除了人产，然后就差不多来跟这来人呢，那个一年。thì khi mà các vị vua chúa những người đệ tử mà theo đạo Phật thì chúng ta lễ bái ra là ảnh hưởng đến tính thần của người Ấn Độ. Nếu như là nếu quý vị nào đi Ấn Độ đó, quý vị cho những cái bé mà ăn xin ăn xong thì nó sẽ cúi xuống nó lại thì quý vị lại chăm thánh lễ cho. Cho nên mình lại học có nghĩa là đầu diễn tiếp xúc với mặt lễ cái đầu của mình cái mặt của mình tiếp xuống cái tăng của đức Phật mình lễ phải đó là cái cách lễ của người Ấn Độ. Thế khi qua Trung Hoa thì cách lễ khác, khi qua Việt Nam mình thì cách lễ khác, khi qua Nhật thì cách lễ khác. Nhưng mà khi mà lễ bái như vậy đó, thì mình có được một cái tâm là cung kính chư Phật và Thần Thầy Bồ Tát. Có nhiều người có hiện lễ khác nhau, ví dụ như là tu theo Tây Tạng hoặc chán Tây Tạng thì người ta sẽ sám hối trước khi vào thất. Mỗi một danh từ của Đức Phật như vậy là 100.000 lại, như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 100.000, ngôi ra Phật trong nhà cũng có thể bổ tháp trong nhà. Ở đây có quý vị nào lại đây chưa? Đa phần thì chúng ta lại theo sám hối nữa. Sám hối thì hồng dân với Đức Phật cũng là một điều rất là tốt. Thì bản thân như tôi cũng vậy, khi mà từ năm 1964 đến giờ thì cũng sắp 30 năm, tôi thấy cái cụ cái bác đó từ đi chùa mà lại học một lại thì nó là khó, đứng đây ngồi đứng đó là khó. Nên hồi đó thì tôi lại đứng học danh, xong rồi lại đăng ký học danh. Đăng ký học danh tức là quá khứ đăng ký kiếp trên Phật Thế Tôn, hiện tại kiếp trên Phật Thế Tôn mà thì đang tin tức kiếp trên Phật Thế Tôn. Rồi thì lại trung đoàn Phật, nó là đoàn Phật với thực tế thì 11.000 mấy trăm lại. Cái gì nào là đoàn Phật là gia tăng ra dạ hả không. Rồi sau khi lại đoàn Phật xong thì tôi phát tâm bởi kinh Pháp Hoa mỗi chữ mỗi ngày, trong đó là được bản nhiên nó thức tập trung trên thực tế thì kinh Pháp Hoa là 77.000 chữ. Có quý vị nào lại có qua chưa? Không? Chưa hết? Chưa hết bạn mấy năm rồi? Nhưng mà được mấy năm rồi? Là ngày được mấy trăm lại? Được rồi. Nên là đỡ lại ngày mấy trăm lại? Hai trăm mà không biết bao nhiêu không có đếm nè. Rằng nếu mà quý vị lại một tiếng đồng hồ đó thì nó khoảng là 250 tới 300 lại. Nếu mà lại một tiếng đồng hồ lại đứng lên một chút chứ không phải là lại mà đứng lên ăn tắm có hạn, ăn uống ngủ đúng khoảng gần một ngày ra không có nhiều. Mỗi chữ vì sao mà 5 năm thì tôi cũng còn khoảng 5 năm nữa là hai chữ đại học đi cả, mà mỗi đêm đi trở lại là ít nhất 1 năm nữa là trong vòng tôi biết hạn. Vì sao mà ngày xưa tôi nghĩ là phần chất đủ chắc là những quà tôi không được được. Thì đó là một cái bệnh viện tôi nghĩ là bắt tâm lễ bán rồi trong kinh đó là lễ Phật giảng đến Phật Chi Thức, niệm Phật giảng đến Phật Chi An, các chú giảng đến Phật Chi Lý và tòa thiền giảng đến Phật Chi Địa. Mà lại như thực sự nó cũng có bao nhiêu từ đây là lại cái ngày 3 ngày lại lại hết chuyện này cái chuyện kia lại nó bắt đầu cái ngang nhiêu của cái chuyện khác ấy. Thì những cái mình cũng có những cái này cái người đứng nghe rõ không? Thì khi chúng ta có tâm để lễ tán yêu Phật như vậy, giống như là truyền thanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mà Phật Thích Ca đi qua một vũng nước thì ngài dùng máy đất của mình để tải dài là cũng năm ngày một tầng hoa sen á, cái hành vi như vậy mà sau này thành Phật thì là Thích Ca Mâu Ni. Cái quan trọng như mình sáng được là hiện tại cái tâm niệm của mình phát tâm nhiều cũng quan trọng. Trong nhà bàn có câu tục ngữ là cách cho hơn của em chẳng, bây giờ nó của mình tâm một người một bạn như một cách cho, nó không phải là một cái cách thâm thiết kêu Phật và phát tâm cúng dường để tạo ra những cái phước đức do khởi từ cái tâm mình, thì cái công đức nó không được tồn tại. Cho nên thường thường khi một quý vị mà cúng dường chắc chắn trong đó có câu là đẳng tâm vô không tịch. Mà thế nào là đẳng tâm vô không tịch? Tức là mặc được cúng thí, người là vô cúng thí và người cúng thí, ba cái này nó phải bình đẳng và thanh tịnh, nó không có sự đối đãng. Ví dụ như một thức thầy nào thì cúng dường chút, không thức thầy đó thì cúng biết chút. Thực sự thì cúng dường như là có sự đối đãng. Cho nên thì cái nó tâm lý thôi. Nhưng mà thì cúng dường thì nó phải mang cái nghĩa là thanh tịnh như vậy. Và cái người nhận cũng cúng dường cũng phải thanh tịnh. Và cái của đem cúng thí cũng phải thanh tịnh, nó sẽ được cái phước báo nhiều hơn. Thế là bây giờ người ta đem cộng 100 euro hoặc là 1000 euro cho cúng chùa có phước không? Có. Nhưng phước đó nó không có bằng là cái phước mà tự mình làm ra 100 euro đó, hay là 1000 euro đó. Nó nhắc cái trong cái địa tạng nó rất là rõ. Cái ngày mà mình ăn mặn á, cái ăn đủ vị tăng hành hạ lắm, đổi hương từ á, tình kinh vẫn được, nhưng cái phước nó không bằng cái ngày mình ăn chay. Lý do là cái ngày ăn chay thì thân cũng như tâm của mình nó sạch sẽ hơn, cho nên cái công đức nó nhiều hơn là cái ngày mình ăn mặn mà mình tụng kinh. Thực sự đó là ngày ăn mặn vẫn tụng kinh được, nhưng mà công đức nó không công bằng là cái ngày mình ăn chay. Thì cái đồng tiền cũng vậy, hay là cái cái sự suy nghĩ của mình cũng vậy. Khi mang một cái vật đó đến chùa để mình cúng, mình hồi hướng cái phước báo đến tất cả nhân thiên, thì cái quả nó rất là lớn. Cho nên khi mình lại học chú một lại tâm của mình cung kính kêu Phật, mình đảnh lễ lễ theo như cái lễ của Tây Tạng, nó là ngũ thể đầu tiên đó, là cái tán của mình, hai cái quỳ chỏ của hai cái tay và hai cái đầu gối là sát chúng ta. Người mình nó rất xin lỗi đa phần là thế hệ những người bắt sinh sau này đi chùa không thì phải bán càng nhiều càng tốt, cái chắc chắn chắc nó không phải là tập không phải là cái bán nhiều quá càng tốt. Mình đã có một cái tâm mình cố kính, mình hạ thấp rồi xuống đảnh lễ chư Phật và đại biểu của ta. Lễ thì nó rất là nhiều cách, nhưng mà đại khái thì nào ngã mạng lễ, chí tâm lễ, và tâm tâm lễ, công đức lễ. Thì thứ nhất là mình lễ chư Phật, thứ hai là mình ca ngợi tán thán công đức của chư Phật và đại biểu của ta. Ví dụ như tăng thắng Đức Phật A Di Đà, sáng nay quý vị nghe tính sướng là chúng đức nghiêm thanh khi số lượng quang minh biến chiếu hóa thập phương tam thế như lai vô diệu cảnh hành thị chúng sanh đại từ hàng. Rõ ràng là cái câu là ca ngợi người tán dương Đức Phật A Di Đà, chúng đức nghiêm thanh khi số lượng, tức là chung quanh ngài và cái công đức nó tỏa ra bằng cái ánh sáng rất là nhiều. Còn mình thì xung quanh đó là gì? Sự giận dữ, sự hờn dỗi, sự mê muội. Cho nên đó là những chim nó đậu trên vai của ngài Xác Lợi Phất thì nó rung lên, nhưng mà những con chim đó nó bay qua nó đậu trên vai của Đức Phật thì nó rất là an bình. Ngài Xác Lợi Phất nó hỏi Thế Tôn, tại sao cùng con chim đó mà đậu trên vai ngài nó rất là an ổn, mà nó đậu trên vai con thì nó sợ? Thì Đức Phật nó mà dò nó chính là hám, nhưng mà những cái ly cái nghiệp của ông nó còn còn, cho nên con vật nó cũng sợ. Đó là vai ngài Xác Lợi Phất, còn vai mình thì sao? Không, con nó đậu nên cho nên mình thấy cái ly cái nghiệp nó cảm hóa. Ví dụ bây giờ đi sau á, dĩ nhiên khi mà vô học sâu thì Đức Phật Lai Đạt Ma ngài sẽ dạy những cái tư tưởng như này Long Thọ hay là Achita, đó là những tư tưởng từ tánh không hoặc là hai. Nhưng bình thường đi thấy những thứ nào ngài chỉ giảng được cái gì đấy căn bản, nhưng mà cái gì đấy của ngài giảng sâu thâm thẳm được tiếng người được đời người ta đi không tán, cũng là cái gì đấy đó nhưng mà bước qua nó tán. Còn mình thì mới vào đạo cho nên mình hiểu một cách thật là sơ sài, rất là đơn giản, và mình hiểu một cách là cạn cợt. Nói chung cũng giống như là cái lần kinh của mình tụng á, mới vô chùa mà tụng là đi sao nó bắt bát hoài á, tụng thật là lâu thì nó sẽ bình niệm, tụng lâu nữa là mình sẽ thấy là nó có một cái cảm ứng gì đó. Khi mà làm tùy cái hình chủ dược sư hay là chủ Quan Âm Linh Cảm Thiên Ngôn hay là chủ Đại Bi cái tế bà la của chú Quốc Ngài thì tu tức nghi thân khi số lượng quan ngân lý tiếu quá thật phương. Thì Amitabha có nghĩa là vô lượng quan, Amitayus có nghĩa là vô lượng thọ. Trước đây cũng như sau này tôi thấy có một số quý thầy ở Việt Nam dịch trong đó là vừa công đức thực sự là sự nghiên cứu về điển học thì trong ngôn ngữ tiếng Sanskrit cũng như là tiếng Hán và tiếng Việt thì không có cái vô lượng công đức thôi, chỉ có vô lượng qua một vô lượng thọ thôi. Rồi sau này đó có một số người muốn niệm đó là Nam Mô A Di là Phật ha, chứ không niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì phải biết về vấn đề ngữ pháp cũng như về vấn đề ngôn ngữ. Ở đây quý vị nào biết tiếng phổ thông, sư tổng phổ thông, tổng phổ thông ở đây, không có ai biết tiếng phổ thông. Biết việc mình á thì nó có là năm âm ngữ, năm âm rưỡi chắc quyền hỏi là ngã mà không giống ha. Nhân chữ Hán á thì nó chỉ có bốn âm rưỡi thì nó thua mình một âm. Vì vậy cho nên á trong những chữ Hán tử âm cũng như mẫu âm á nó cũng không giống cái tử âm với mẫu âm Việt Nam mình. Ví dụ mình đọc chữ dê, dê là dê ha, nhưng mà chữ Hán có chữ dê mà họ đọc chữ mờ. Thì nên cho nên mình làm phải di dàng theo ông làm mi mi như là nó tụng danh thành là mi làm phật mi làm phật mi làm phật mi làm phật mi làm phật. Còn nếu mà đúng dịch tụng danh là năm mươi năm mươi đa phước sư năm mươi đa phước sư tức là năm mươi đà năm mươi đà mấy đà mấy đà mấy đà mấy đà mấy đà mấy đà. Cho nên á, là người Việt Nam á, thì nên niệm là Nam Mô A Di Đà Phật có là Phật là A Di Đà Phật chứ không có gì là Phật. Người nhớ cho chị, tại người Trung Quốc họ không có cái âm GD, cho nên học nó đọc lại M, nó cổ sở mình tự nhiên có âm GD, nó thì tụng người M là gì? Thì cho nên phải tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tiếng Phạn nó cũng vậy, tiếng Nhật thì họ thành là Bút Sư, Bút Sư thì thành Phật. Còn Trung Hoa thì họ gọi là Phổ, Phổ là Phật. Thực tế thì Phật thì nó có hai bộ, một bên là bộ nhân tính, là người, một bên là bộ Phật. Phật có nghĩa là không tính, là tính không. Thì người tu theo tính không đó, đó là Phật. Còn buộc thì khác nữa, buộc thì không phải là Phật. Nếu như ai là người lắc ra, người ra tay cho tôi bỏ bài không dám ra à, thì người bắt được nghĩa thế nào là buộc và thế nào là Phật. Buddha nó hai từ, một cái tiếp chỉ ngữ và cái tiếp đầu ngữ. Tiếp chỉ ngữ là bút, và tiếp đầu ngữ là bút, và tiếp chỉ ngữ là đa. Bút là kẻ, mà đa là người giác ngộ. À, hai cái nó khác nhau, không có giống nhau. Và đâu một người bắt nữa, rồi các cái từ giả nghĩa tôi nghe chứ, một cái phần khác nhau làm sao? Mình là người bắt. Chứ của ngàn năm văn vật phải giải quyết cho nó đạt mà. Vậy thì giữa buộc của Phật nó khác nhau không khác nhau. Dạ không có. Ai biết? Nếu dùng buộc thì có là buộc đà mới được. Buộc đà thì lỗ nghĩa. Còn buộc không thì cái là cái gì? Mà cái buộc của Việt Nam nó là ông thần chứ nó không là Phật. Cái kẻ kia nó hiền cái buộc đấy. Hả? Tức là giống như ông thần ngồi vô lớp cây đa hiền. À, có thể ngày xưa trong văn chương cũng như trong văn chương bình dân thì gọi là buộc. Cụ nhà ông Thiên, chúng ta không có cái Phật nhà ông Thiên, cái buộc nhà ông Thiên, mà cái ông buộc ở trong nhà Thiên đâu phải là ông Phật, nó là ông thần của ông Thiên là to, đại thái ông này ông Thiên còn thương, cho nên nếu mình phân tích cho thật là kỹ, đưa lên Phật vẫn gọi là bức sự tức là Phật, còn cái tàu là bao nhiêu tàu phù hợp với một âm thôi, cũng giống như cái việc là Phật. Thì cho nên Amitabha có nghĩa là vô lượng con, như thế giúp có nghĩa là vô lượng thọ, cái gì thọ cho nó một chữ thọ vô lượng. Còn mình nghiên cứu quán thực phương tam thế như lai vô dự đẳng, tức là ba đời chư Phật không ai có thể sánh bằng ngài, hằng thị chúng sanh đại từ hàng, tức là ngài luôn luôn đứng đó để chờ, có một lòng thương để chờ đợi chúng sanh. Ở đây là tay thì đưa ngang ngực, tay thì đưa xuống dưới. Ý nghĩa gì vậy? Cái này. Nếu mà kỳ đó mời phái đoàn đi hành hương qua bên Thái Lan cũng như qua Việt Nhật. Việt Nhật có đường Phật cao 120 thước bằng đồng, đồng thái từ độ kim tăng. Và rất là mộ là thầy nghĩ cũng làm Đức Phật là tiết dẫn lên trời trắng trên phong cái tình này. Qua bên Nhật cái đường 120 thước, chúng tôi cũng có là đi từ cao đến 8 thước thì vẫn thấy là cái tay này nó trái hơn cái tay phải, nên phải luận luôn như sao mà xin thầy cho Phật nào cũng biết tay mặt thế nào sao mà Phật Như Đà của Thái Lan nó là biết tay trái. Tôi nghĩ là từ Thái Lan thì vẫn là biết tay trái nhưng Phật do tay trái nhưng thủ tiền. Nhưng mà đa phần là Phật tiếp dẫn với tay mặt. Cái tay năng này gọi là năng tứ thánh, tu đầu vòng tu đại hàng a la hán và a la hán. Cái tay mà duỗi xuống rồi cứu được phàm là trời người a tu la địa ngục ở với súc sanh. Thì ngài cõi ngài là cái cõi mà phàm thánh làm cử độ, cái ý là nói là cái sự tiếp độ của ngài trong cái lòng từ bi như vậy nó theo cái ý nghĩa gì. Và theo cái ngài thiền đạo tâm đạo tam sư tức là tổ thứ ba rồi tình độc tâm đúng đấy, hàng đó hàng bây giờ thì các hạt cát bắt từ nhỏ mình bỏ vào nước làm cá nó làm sao cái gì cái gì bây giờ ăn đá nó còn nữa nhưng mà nó được trở thành một ít thuyền để nó sao thì nó sẽ nổi. Thì cái bộ quyền lực của Đức Phật Di Đà ít thuyền chở mình đi tới cái chỗ thoát ly sinh tử luân hồi, dầu là hạ thấp hạ sanh cũng được về cái cảnh giới đó. Nhưng mà nếu mình dùng tự lực của mình á thì nhỏ như cái hạt cát còn bị gì như thường, nếu không có cái thao được cái thao anh ta ngày hôm nay tôi là chúng tôi nghe tay ra rồi còn mấy người khác thì sao không biết hả, lớn trong bị gì là đứa này cũng đứng đây là đứa cũng quay được mấy thứ thì mấy thứ cũng được nhưng mà quay được mấy thứ hơn hai thứ. Ai quay được hai thứ thì ra đây rồi là cái câu hỏi của tôi nó không đặt nặng cái vấn đề là bơi dài hay là bơi ngắn. Nhưng mà vấn đề là sau khi lần này trời nó không bay được nữa thì mình làm gì? Đó, câu hỏi nó nằm vậy đó. Nhưng nếu lúc đó mình có một cái bậc để mình nương, một miếng ván hay một cái gì đó ít tàu thì có con đường mà đến đích nó sao? Dễ hả? Thì tha lực của Đức Phật hay Di Đà là như vậy. Thì lúc bây giờ mình có tự ăn vào cái năng lực đó. Giống như mình đi niệm Phật con người khác lâm chung, mình hướng cái người đó đến với Đức Phật hay Di Đà, tiến để tặng lời vô hoa. Mình mang cái tâm thức của người mất qua cái tâm thức của Đức Phật, chuyển di tâm thức từ cái thành thức của người mất qua Đức Phật hay Di Đà đến với con người. Nhưng mình là một cái nhân tố tượng trưng qua cái lời của Phật để mình mang cái người đó đến với Đức Phật hay Đại Bồ Tát Tâm này, họ có khả năng để tự niệm mà qua cái lời niệm của mình. Thế thì đó là tán thán Đức Phật A Di Đà, còn tán thán Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì rất là nhiều bài kệ. Nhưng mà nhiều bài kệ mà quan trọng nhất là bảo quan lãnh Phật nhân nơi quả quá khứ đến pháp minh như lai bi nguyện hoàng vị hiện thủ giả cứu hộ phù sanh đất sắc thọ. Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát mà đã thành Phật trong quá khứ rồi thì vừa bảo quan như lai cũng chắc biết tin mình thành Phật hiện tại thế gian giải, chứ không phải là bây giờ mà bây giờ ngài chỉ là hiện thân Bồ Tát ở cõi thế giới là thân là trong cõi giới ta bà này. Thực sự ra thì cả ba vị này á thì không phải là vị Phật lịch sử mà là tâm đen Buddha, tức là những vị Phật tự tin không có lịch sử trong thế giới ta bà này. Nhưng mà khi chúng ta biết được các ngài đó qua kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, cái Phật cầu đây đã giới thiệu cho chúng ta những vị Phật và những vị Bồ Tát, như Phật như Bồ Tát khác cũng có những cái hành trình của những người lịch sử. Thì bảo quan lãnh Phật nhân đến quảng một pháp khứ chánh pháp Minh Như Lai bi nguyện lòng bi thiên thủ nhãn, tại vì ngài có một cái lòng từ bi rất là vô lượng. Và bây giờ quý vị trả lời cho tôi tại sao là có 1.000 tay và 1.000 mắt rồi sao? Chẳng phải vô lượng cho nhiều tay hơn nhé, tại sao là ngàn? Thực sự ra thì ngày có 500 tấm mắt đó. Nếu bữa nay không có nghe giảng thì quý vị sẽ được lại giới thiệu của con Tam Bồ Tát 500 tấm mắt đó. À, mỗi một tấm mắt như vậy là 2 tay, 500 rồi đấy. Dễ quá, mắt dễ, mắt cũng vậy thôi. Thì để cho nên ngàn tay là mắt, chú hộ cùng sanh đắc tất thần, và dùng để mà cứu giúp tất cả chúng sanh trong vũ trụ vô biên thế giới. Bây giờ ngài Thế Chí, các người thấy ngài Thế Chí ở trên đầu có cái gì ạ? Cái bình, bình nó chứa gì ạ? Chứa Coca Cola. Sau là đánh thượng bảo bình hiện học sự nhất mau không trung đến thập phương cử túc chánh trình quy quốc độ phổ tích tình nhân quy lạc văn, là tên cái mão cái thiên quan thiên cái của ngài đó. Đánh thượng bảo bình hiện học sự, cái bình đó là chứa tất cả những công việc học sự đấy, chứ không phải là chứa cái công lồ. Công lồ là đức quan thế âm bồ tát mà chứa công lồ, cái bình của quan thế âm bồ tát là bình chứa đức công lồ, mà bình của đức đại thế chí là chứa cái công việc học sự. Như sau cái năm mới này đi qua bên đây Phần Lan thì đó là một cái loại Phật sự, đánh thường đó bình hiện Phật sự biết mau thổng trung biết thập phương, trong một cái loại chân lâm của ngài đó có thể phát tận mười phương vô biên thế giới thành hiện của mình, cử túc chánh trình chư quốc độ, một cái nhắc bước chân của ngài làm tu chuyển của mười phương vô biên thế giới, phổ tiếp tình nhân quy lạc quan, cái nguyện của ngài là triệt nhận những cái tình nhân là người thanh tịnh về cảnh giới và cái vương thực lạc của đức Phật Thanh Trời. Mỗi người đều có cái nhiệm vụ như vậy, tâm pháp rất là lời nguyện. Ví dụ như là một người đã làm bác sĩ nhân đồng thì cứu những đứa trẻ, mà người đó chắc là có cứu được, phải không? Chắc chắn là một bác sĩ thường đó, tâm Phật thì có thiên kiến vạn hóa. Nhưng mà đúng theo cái lời nguyện của mỗi một vị Bồ Tát như vậy á, thì cái sự cảm và sự ức thì nó dễ dàng hơn. Thì đó là những cái ca nợ và tán thán. Đó là điều thứ hai mà trong bản thân luận đó. Và điều thứ ba đó là cái niệm Phật của quán tưởng. Thì quán tưởng thực sự ra nó, cái hành cái pháp cái tích nó cũng là meditation. Kinh quán vô lượng thọ là meditation sutra cho đó bây giờ. Nhiều người nói là tôi tình độ không có quán, không phải. Thực sự ra không thập lục quán là mình có quán hết. Thân thể của Đức Phật A Di Đà từ cái đỉnh đầu cho tới cái bậc trăng, cửu thâm liên hoa là mình quán, quán là suy xét, tức là mình tập trung vào trong một cái đối tượng. Rồi bây giờ thì mình hồi hướng hết tất cả những cái khước mắt. Để trang bị những cái điều thực tập, làm 14 điều này là có thể hoàn thành. Đó là một cái tư tưởng trong bản thân luận. Thì khi mà Phật giáo đại thừa phát triển, truyền cái này qua Trung Hoa, thì ngài Đàm Loan là cái người tiếp nhận cái tâm của bản thân luận. Ngài viết một quyển gọi là Bản Thân Luận Chú, tức là chú giải cái tác phẩm bản thân luận của ngài Thái Sư Văn Du. Mà nhờ là trước đó là có ngài Ma Đàn là chú Pháp Lan đã đến ở Kinh Đô Bạch Dương rồi. Bây giờ quý vị học nhiều đã biết có cái bệnh kinh nào là được truyền đầu tiên vào Trung Quốc. Dạ đúng rồi, chưa biết học gì chưa? Đức Thập Nhị Vương là bây giờ quý vị nào lấy Lưu Lật Mã Lạc Dương tất khách bản kinh Đức Thập Nhị Vương và hai bay thứ hai thì cái mộ rất là lớn nắp bằng đất ngài Na Đàn và ngài Đức Thích Ca. Đây là hai vị đại dịch giả rất là lớn của Ấn Độ qua Thủy Hoa, và gần đây thì chính quyền của Ấn Độ và chính quyền Trung Quốc đóng thêm ngôi chùa có kiến trúc của Ấn Độ tại Kinh Đô Lạc Dương này. Thế vì quý vị khách hình thường có thể nói nhưng mà quay thôi, chứ còn những cái niềm tin người ta này nó rất là khó. Cái lịch kinh này là do vua Hán Vũ Đế này mà thấy người vàng nó mới cho những cái từ tùng thì sang Trung Quốc rồi sang Ấn Độ là thành kinh. Cái kinh là tỉnh về Kinh Đô Lạc Dương đầu tiên là Kinh Đức Thập Nhị Vương và hai vị pháp sư đi theo cùng thường là ngài Ma Đàm và ngài Thức Pháp Lan. Thì biết mình là thanh luận chú là chú giải rõ những bốn cái tư tưởng mà có thể thành Phật. Nhưng mà lúc bây giờ khi mà vô Trung Quốc ấy, thì thời bây giờ là đạo lão và đạo thống phát triển rất là mạnh. Cho nên ngài Thiền Tạo đó chủ trương là không có giống với lại ngài Thế Thân. Ngài Thiền Tạo tổ thứ ba của Tịnh Độ Tông ở bên Trung Quốc chủ trương là nhất là tinh thần tam bảo, thứ hai là có hiếu với cha mẹ, thứ ba là dũng thảo anh chị em, thứ tư là niệm Phật thờ bổn sư. Thì chừng đó tư tưởng cũng vừa quan tâm đến tịnh độ, kính trọng tam bảo. Sau đó là thực sự ra là ở bên Trung Quốc phải kính trọng cha mẹ. Cho nên khi mà những cái kinh là những kinh Vu Lan gồm kinh Tam Tự Mẫu, rồi khi đến lần là Lương thì kinh Lưu Bồng Sáng, kinh Thư Sáng, những kinh này nó theo những học giả Nhật Bản họ gọi là chân kinh hoặc là quỷ kinh, tức là những kinh không do Đức Phật nó mà do các vị tổ theo cái tinh thần căn bản của Nguyên Thủy và lập khuôn theo cái tinh thần người trong đạo Phụ Mẫu, quân sư phụ của người Trung Hoa. Cho nên những cái bản kinh đó được ra là không ngồi mục đích là tôn xưng cái tứ lăng ở trong này. Thì điều này nó cũng có cái ngược lại với cái giáo lý căn bản của Đức Phật. Thế mình thấy ví dụ như là khi vô tình phạm mà viên tịch thì chính Đức Phật Ca Mâu Ni cũng kề một tay để khiêm quan tài như này. Chỉ cần đó hành động thôi thì người Trung Quốc người ta có thể là tâm thời đi ra rất là nhiều cái câu chuyện khác nhau và những cái hiếu. Cũng như quý vị thấy là thực sự ra ở tại Trung Quốc có tứ đồng, ở Ấn Độ là tứ đồng tâm, mà ở Trung Quốc thì có tứ tứ gì tứ đại đơn sơ, tứ đại đơn sơ tức là Phổ Đà Hân Sơn là nơi địa hiện của Đức Quan Thế Bồ Tát, Nga Mi Sơn là nơi địa hiện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, Cửu Hân Sơn là nơi địa hiện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, và Phổ Đà Thế Hiện Ngũ Đà Sơn là nơi địa hiện của Văn Phù Sư Đại Bồ Tát. Nhưng cái tư tưởng này đến Việt Nam mình không thấy đáng làm, đến Nhật Bản họ cũng làm cái đó. Nhưng không những vậy, khi mà ngài tiến hóa là qua bên Mỹ thì ngài là bố là đồng càng sang ghe lô lốt ở đây đấy, trong các cô xe đô đây là bốn nơi là bốn Bồ Tát địa điểm. Thì ngàn năm sau là thành Bồ Tát đấy, tinh thần đại thừa nó là như vậy, nó hội nhập vào trong cái xã hội đó. Bây giờ pháp mình đặt chỗ nào không dám đặt Tây Tạng học cùng ghê lắm nhé. Tây Tạng tức là khi mà quán chiếu đó, cái bộ tôn đó, thì người ta có thể nghĩ họ về tham quan Phật là như là một hành giả. Khi mà quán chiếu cái bộ tôn với quan thân Bồ Tát thì họ hiện thân quan Bồ Tát. Mà cái này là trình độ Việt Nam chưa có tới. Hoặc là gần đây quý vị thấy có những cái hình di chuyển theo từng mét, rồi sau đó là mạng lệ Phật giáo trên thực tế thì cái này nó thuộc về trong vô thường duyên giờ của phái cái ma thần phái cổ không phái này là phái của thầy Ma Sanh họ táo bỏ gì tức là nó có sự giao hội giữa Bồ Tát và Phật cũng như là của chúng sanh mà dưới cái mắt nhìn của Phật và Bồ Tát á thì cái sắc đẹp bình thường nó không có giá trị gì hết mà nó vượt qua được tất cả cái nỗi đau của cái dục dục bình thường cho nên những cái hình ảnh thì phải tu theo các phép là vô thường duyên giờ nó hiểu được còn không thì luận bàn nó thấy không có đúng tại vì không thích học nó chỉ người chưa đến Paris chưa hiểu gì hết thì nói chuyện người Paris thì nghe nó cũng như người chưa thấy được thanh nam chưa cao chiều thanh nam chưa còn chiều thanh nam nữa thì chiều thanh nam nghe không có đúng cái người học Phật cũng vậy thôi trong cái vô thường duyên giờ nó là phân tích rất là táo bạo là từ cái kỷ thứ 7, thứ 8, thứ 9 bước sang cái kỷ thứ 10 ở bên Tây Tạng có bốn phái mù vàng, phái mù đỏ, phái mù trắng và phái mù đen. Phái mù đen là phái mà đạo bôn nó giống như Shintoism của cái Nhật Bản hoặc là mấy người khác ở Việt Nam mình vậy đó theo cái đạo của cái dân tộc. Rồi phái mũ trắng thì bây giờ không có còn nhiều nữa. Ở bên Tây Tạng bây giờ là còn phái mũ đỏ, phái mũ vàng. Phái mũ vàng được là phái Gelugpa, phái dữ giới của Đức Đạo Lạt Ma. Phái này là do cái sự y tăng sửa đổi của Ngài Thông Thất Ta và Ngài Adisa. Thì căn cứ trên cái tương quan luận của Ngài Long Thọ chính là lập nên cái phái gọi là mũ vàng. Thì về sau chúng thấy cũng bằng phải giữ giới từ thế kỷ thứ 14 đến bây giờ Đà La Lạt Ma là 14 đời là bắt đầu từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 20 và thế kỷ thứ 21 thì Ngài không có tuyên bố là Đà La Lạt Ma đời thứ 15 không có nhưng mà điều đó cũng có thể bởi vì trong cái thể chế của Gelugpa là vừa một vị tu sĩ là đóng vai pháp vương và đóng vai một thủ tướng nhưng mà trong cái nhiệm kỳ vừa rồi thì Đức Đại Lạt Ma này đó từ bỏ cái thủ tướng này giao cho một cái người tu sĩ chứ không ai không có đảm nhận thì cũng giống như Đức Giáo Hoàng Benedict rồi quý vị biết ha chúng ta là một cái người mà bình thường hay là một giám đốc hay là một công nhân hay là gì đó mình đi làm mà bị đủ sở thì sao nó đơn giản tiền ra việc làm nó rất dễ. Ở này một ông chủ quan đứng tay 1.2 tỷ người mà dám nói cái điều mà thối thác không ở cái ngôi vị cao cả nhất là phải đơn giản cho nên hành động của mình cũng gọi là đáng ca ngợi đáng yêu giống như được là Đà Lạt Ma này đứng bên tay 6-7 triệu người dân có thể tạm rất là nhiều người thành ngày buông bỏ hết tất cả không khí gì ông vua quá khứ ông vua đầu tiên là thanh của Trung Quốc là năm 1640 đó là ông Khang Hy và ông Khang Hy này thì được lịch sử cho biết là ông là nhà sư người Việt Nam thì khi sinh ra thì tên thầy ba là ông hiệu này năm chữ này năm chữ cái này là An Lan thì theo tăng và một chữ đó là chùa gì chùa gì ở Việt Nam ai đó thì cái tên chùa nó hiện lên cái tên vai của một vua Khang Hy á thì tất cả những người trong phòng tập của bây giờ thì nói là nếu vậy thì chỉ có cái nước của cái chùa này ở bên Việt Nam thì nó có thể được sạch đó là triều đình có nhau người của Việt Nam mà muốn nó giếng cái chùa đó nên là rửa thì mùi rửa nó tan đi hết nhưng mà sau khi mà vua đó cuộc đời rồi nó mua thanh niên ông nó như thế này khử trùng điện khuyết đa ưu lệ bất kiến tân tăng bán điện nhà nó là nơi cung điện kia, nơi lầu đài, nơi lầu gác kia, chị thấy toàn là những cái việc lao bất kiến trên trang quán việc nhà, không bằng là nửa cái ngày mà an tịnh của một ông thầy tu núi. Cái vị thấy là làm vua cả một cuộc đời mà không làm một người tu an lạc trong chốn thiền môn, thì biết bao nhiêu người mà muốn có được cái ngôi vị cao cả đó, những người mà đã liễu đạo rồi thì họ không cần phải thì như Đức Đại Đạt Ma được giáo hoàng thế nào nói vậy cho nó theo phong cách của hiện tại, chứ còn hai tôn giáo thì nó có cái tình nghĩa của mình chính lý nó khác nhau, nó không giống nhau, nhưng mà dám chấp nhận được điều như vậy không phải là những cái hành động đó là hành động người ta đang ở là mình tán thán. Thì khi mà vào tu quốc á thì nó phải theo cái tinh thần của nho hành quân sư phụ. Bên Phật giáo thì có thứ ăn, nhưng mà bên nho giáo thì có tăng cư ngũ thường, đàn bà thì có tăng thần tính đức. Bây giờ quý vị nhìn lại thì nó còn không? Tăng thần tính đức của người nữ, phải chồng thì chờ theo chồng, chồng chết theo con, con chết thì theo cháu nữa. Bây giờ là bây giờ không theo ai, bây giờ theo đô la. Cho nên thương nhau rồi tôi cưới nhau bằng tình, nhưng mà khi ra đời như vậy thì ta chia rũa nên đâu ai chia tình nữa đâu, phải không? Tôi đi đâu hết rồi, rõ ràng là không rõ. Ngày mai thì tôi sẽ giảng cho quý vị cái đề tài là chấp trước và giải thoát, thì tôi sẽ nói sâu vấn đề này. Rõ ràng là mình thấy đây cái là bị mắc kẹt, mà nó là trước mặt nó là như vậy, nên thực tế là nó phải là như vậy. Rồi thì đạo Phật đi vào Việt Nam nó cũng có cái tinh thần không phải là của đạo giáo mà nó là tinh thần của thông giáo. Thì lại cho nên chúng ta có thể cái sự thăng hoa của Phật giáo đại thừa này, Phật giáo Việt Nam là tịnh độ tông, chúng ta không cần đi qua ngõ Trung Quốc, chúng ta đi từ directly from India to Việt Nam. Nghĩa là mình có mình tăng sơ một chút ở Trung Quốc thôi, nhưng mà điểm chính destination đó là Việt Nam. Do mà là Trung Quốc, mình ghé qua cũng là ở Trung Quốc một chút, rồi thì mình sẽ đến cái điểm luôn là điểm Việt Nam. Thì mình có thể yêu cương trên món lượng thọ và cái món kinh mình căn bản để mình tới Việt Nam tu theo tâm môn tịnh độ được thành được quán rất là hay. Cho nên thì bây giờ tôi mong rằng người tử Việt Nam khi chúng ta niệm Phật, chính cái bản thân mình hay là đi cầu nguyện cho những người hoặc các bạn khác đó, trong đầu quý vị phải có một cảnh giới tây phương, tất tùng vạn tùng tất tùng ba vong tất tùng hoàn thọ cho nên để tu bổ về tâm linh hiểu ha. Tất cả trong đầu quý vị phải có, tại vì cái đầu của mình á nó sẽ hiện liên kết đó với người chết. Vì thế họ sẽ nương theo câu Phật hiệu của mình, mà trong câu Phật hiệu của mình nó có cảnh giới tiên sư. Họ nương theo đó là học này. Với họ không phải là mình dẫn họ đi Paris, đi một người, đi chợ, mua đồ cũng có được. Sẽ dẫn họ đi tới cảnh giới tiên sư, mà trong câu hiện Phật của mình phải có cảnh giới Phật. Đây có được là. Và nhớ là trong 8 tiếng đồng hồ đó, tốt nhất là suy nghĩ là không tác động vào cái cơ thể của người đó. Lý do là người đó có thể họ muốn mặc cái áo màu trắng để đi, nhưng mà mình thì mặc áo màu hồng như thế đó. Mình có hành thức của người đó họ không cần biết, mà mình làm cái gì trái ý của họ đó, thì họ không có thức, họ dễ bị giận dữ. Cho nên họ có thể đi vào những cái cõi thấp hơn. Để làm gì thì làm, sao kiếm đồng hồ, 8 kiếm đồng hồ, muốn lau chùi rửa cái là áo gì thì lúc đó cũng quan trọng. Ít nhất là 8 kiếm đồng hồ. Thì quý vị phải biết cái điều này. Còn hỏi về cái khi chết thì là thân nhân của con sinh ở đâu thì mình phải biết thôi. Kinh Phật cũng có dạy rất là rõ ràng. Cái nóng từ trên đỉnh đầu đi xuống dưới lòng bàn chân, người nào cái nóc sau cùng mà anh làm như là mình chăng á, người đó trước sau nó sinh ra làm gà heo gì phải phải biết. Còn cái nấm mà nó nằm cái đầu gối đó, thì sinh ra sẽ làm nằm quỷ. Cái hơi nấm mà nó nằm ở bụng á thì sẽ đi vào địa ngục. Còn hơi nấm là nó nằm ở ngực á thì trở lại là người. Hơi nấm nó từ biển tới nay thì mình chi thiêu đứng đầu nó thì giải thoát sinh tử. Cho nên cái giải thoát cuối cùng nó rất là quan trọng, cố gắng mình hội nghị. Và dĩ nhiên là do cái tiền nghiệp của những người đó nên hay nó làm cái gì. Hội niệm nó chỉ giúp một cái phần tương đối quan trọng, nhưng không phải là quyết định hết tất cả. Thế thì lý do tại sao như vậy? Bởi vì khi mà Đức Phật muốn độ cho một người chúng sanh nào, Ngài phóng quang ra cái nơi đó để độ. Ví dụ như Đức Phật nó kinh Quan Nghiêm cái số qua thì Ngài thấm hào quang lên được kế. Rồi thấm ra tiểu thiên thì thông cánh dễ chẳng là. Do là người thì tự lực. Bởi vì mỗi một chúng sanh như vậy nó tương ưng với cái ánh sáng. Nếu mà dùng ánh sáng của thiên thượng mà chiếu quá nhiều cái địa ngục thì chúng sanh địa ngục không có cảm nhận được. Cho nên khi mà Đức Phật thắng thông qua cái làm lòng chân có nghĩa là độ cho những cái loài súc sanh. Cho nên mình thấy là nó tâm quý cái là người của mình. Bởi vì làm được của người mà đầy đủ tay chân tứ chi không phải là chuyện đơn giản. Nhưng mà nó đi không tùy hoài. Quý vị, chúng ta đâu có ai nghĩ rằng mình không có những vấn đề để mang ở trên. Nhưng mà ai đâu có nghĩ là trong công tác có những người không có chân để mà mang vấn. Cuộc sống này mình đã tạm phúc đầy đủ hết. Chứ ta ghi mặt yêu kỳ gì của mình là không biết dừng cái đó để mình hồi đúng cái phước báo về cảnh giới mình sắp đi thì nó uổng. Thì biết ba minh nhật thì khi mà ba minh nhật thì cái tinh thần của họ là khác. Sở dĩ mà họ không chấp nhận Ngài tự hiển bởi vì Ngài tự hiển không có cái tiền thừa liên tục qua Ngài ra cứu bất đu mà chỉ có Ngài đồng lo. Lý do nó là như vậy cho nên họ chấp nhận Ngài đồng lo chứ không có chấp nhận Ngài tự hiển. Người ta nói là cũng vì vậy thôi. Riêng về thu pha thì 13 nghệ tổ thì Ngài Lợi Diễn vẫn là sơn tổ. Thì cái đó là của người Trung Hoa. Còn người Việt Nam thì tôi muốn mong mỏi rằng tự dĩ nhiên cái phát hiện của tôi nó không là một phát hiện mới. Nhưng trong tương lai cũng có thể có người phát hiện những vị tu trình độ trước nữa thì cũng không sao. Càng tốt hơn ít ra mình có đặt một dấu ấn là nơi quê hương các việc mình đã có những vị đã tu trình độ như vậy và đã được giải thoát sinh tử như vậy. Chứ không nhất thiết phải là vì đó là vị đầu. Có thể ai mà tìm được xưa hơn nữa thời vương đã có những vị tu theo pháp môn tịnh độ thì cũng là điều quý. Thế ra mà chúng ta có một cái mốc thời gian đi. Nhưng bây giờ Phật giáo đi vào Tây Phương thì là tôi thấy gì quý vị? Tôi có gì nhiều nhất? Thiền. Tại sao tôi thích thiền? Họ bị áp lực của công việc, họ bị áp lực của gia đình. Thực sự là cái thiền của người Tây Phương trong hiện tại nó chỉ thực là cái thiền tâm lý trị liệu, chứ chưa phải là giải thoát sinh tử. Thực sự là thiền của Ngài Vệ Năng cũng là cái thiền của giải thoát sinh tử. Mà mấy người ông con nào có thể hiểu được cái ưng hồ sở tự như là kỳ tâm đó. Cho nên họ biết chùa là ai cũng được thiền ấy. Thiền để giải quyết thiền để giải quyết những cái khó khăn trong đời sống gia đình. Cái đạo Phật thì nó không phải chỉ đơn thuần là cái khía cạnh của tâm lý của chúng sống trong đời mà nó buộc nhỏ của mình á là cái sinh tử vì sao mình nên bổ làm sao nên lui tận cái gốc của một nhỏ thì nó mới phát sinh được. Còn tâm lý trị liệu thực sự ra là mình chỉ xoa xoa cái mụn nó cho nó đã nữa chứ cái thực tế này nó chưa làm cho mình tiêu hẳn đi những cái nỗi
giờ mình phải nhiều giới, nhiều định, nhiều huệ. Dù muốn thế thì giới những nhiều tinh tấn, nhiều định, trí tuệ. Cái đó nó mới làm tiêu được đi những cái hiện trước của mình. Thế bây giờ mình muốn hoán chuyển cái nghiệp của mình là giảm cái lửa ăn châu thì dễ nhận ra giảm được tiêu thương thôi. Bây giờ nghiệp của chúng ta mỗi người đều có, lớn hay là nhỏ, đều thành ý. Thế bây giờ nghiệp của mình nó cũng giống như một nắm muối rồi thôi. Bây giờ một nắm muối á, mình bỏ một cái ly, ngồi ra mình uống được không cái gì? Nhưng mà nắm muối này mình hòa vô trong 100 lít nước rồi uống được không?
Được.
Cho nên bây giờ mình phải sang sẻ nghiệp với chúng chùa A một chút, cũng chùa đây một chút, cho mình đang còn muối nữa, cho nó loãng. Tại cái nghiệp của mình mang mình thấy nó rất là nặng. Nhưng mình sang sẻ cho những người khác thì cái nghiệp mình tự động nó sẽ nhẹ đi. Nhưng mà không phải là lấy tiền để xuống, mà lấy hành động sám hối tàn quý của mình để cúng mà người đó. Nó quan trọng hơn là năm trăm hơn một ngàn. Cái đó chỉ là thể hiện cái làm của mình khi mà sám hối, cho nên mình làm cái việc giải nghiệp ở như thế này. Cho nên khi mà một người mà chết oan hoặc là chết sớm, cái thời thường ở tiên là không sanh và là chết non, từ cái sự sống của một cái đứa bé mới sinh ra đời nó đã chết là lý do mà nó đã là thiếu nước mang. Và vì phía trước nó liên hệ với việc sát nhiều, cho nên trong hiện tại nó sinh ra thì nó phải chết sớm như vậy. Ngược lại có những người muốn chết thì chết không nổi, người sau nó lại sau mấy bà già rồi tao muốn chết quá hay rồi đâu chết nữa. Thì cũng có thể nó là cái phước, bởi vì mình trong kiếp trước mình không có bị cái nghiệp sát sanh chi phối, cho nên trong kiếp này cái tuổi thọ của mình nó được duyên thường, thế là mới được kéo dài. Thì bây giờ cũng được quá đổi cũng được nghiệp lực đó, thì mình chuyển đổi nhé. Nhưng không có nghĩa là mình ví dụ như một cái đóng cúng do thầy ngàn thì cúng cho xong, không phải. Cái đó là cái cách khoáng trắng nó khác. Một ngàn đồng nó không đổi được cái linh hồn giải thoát đâu. Chúng ta phải hiểu là cung cấp để mà mình hồi hướng phước báo nó về cảnh giới giải thoát, mình lo cái người để nó có cái tâm hướng thiện thì nó quan trọng hơn là một ngàn hay là mười ngàn hay là một trăm ngàn. Cho nên cái việc làm phước bố thí cúng chùa hay là độ rửa thân tâm của mình là những cách mà sám hối lễ bái là kêu đi hành trước từ chùa này đến chùa kia, đi từ nước này qua nước nọ, là cái hành động mình tự sám hối cái thân tâm của mình, cái này nó quan trọng. Thế thì từ một cái căn bản của tiểu thừa, căn bản của Phật giáo Nam truyền, bắt qua của Phật giáo Bắc truyền, rồi qua của Phật giáo Kim Cang thừa, của Tây Tạng hay là của Bhutan hay là của Mông Cổ, chúng ta thấy là nó không đi sai cái đường lối mà lúc ban đầu Đức Phật dạy chủ trương. Chúng ta mà ăn chay, mà có người thiền, mà có niệm Phật, mà thắng thì tăng, mình thấy mình nhớ là mình thiền, nhớ về đi đây những cái ăn đức của tăng lắm, chứ không phải là không có. Nó chỉ là triển chương của tinh thần đại thừa qua một cái hình thức khác, qua một cái ngôn ngữ khác. Cũng giống như bây giờ đi vào Âu Châu thì phải nói thiền trước chứ không thể nói tịnh độ trước. Thì nói tịnh độ thì nó sao nó giống như đạo Chúa đâu khác vậy đó, tại vì họ không hiểu được. Mà đạo Chúa là đạo đích thần, còn đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật là đạo phi thần, tức bất tất, tức là thằng nào mình cũng chấp nhận thế, mình không có bị tác thằng nào nữa. Trong kinh nó qua nó thành cây, thành cỏ, thành núi, thành đủ thứ, cảnh giới nào cũng có thành hết. Chùa nó không thành với chùa đâu. Đó, đó là ông nào? Một pháp như là bây giờ đang tính chứng đó, thì các ông thành là dẫn phát nguyện hoặc là tinh kinh dược sư đó, công tỳ la lệ tướng, hoặc chúng la lệ tướng đó, ngay khi la lệ tướng, ai để la lệ tướng đó, những ông đại tướng đó là ông làm cái nhiệm vụ là ông phát nguyện, ông đứng ông canh hay được chùa ai lâu thôi là ông trốn gõ cái tức trượng. Vâng, sau khi từ hôm qua nay cái quan trọng nhất là cái tinh thần chỉ chưa cái giáo lý đại thừa qua cái lời luyện của Đức Phật Ca Di Đà, nó còn chút quan trọng nữa khi nó để hết rồi chấm dứt hoàn toàn. Từ đâu mà nó có 48 người nguyện, tức là nó biến thể từ 6 mà nó ra 48 người nguyện. Lục ba la mật, lục độ thập kinh, rồi nó biến thành 12 lần nguyện của cái quan sát Bồ Tát, 12 lần nguyện của vị sư Đô Lê Quang Minh Phật, rồi thành 18, rồi thành 21. Lời nguyện cũ Đức Phật A Di Đà chỉ có 24, chúng ta đã là 48, rồi 32, rồi 38, rồi 42, rồi 48. Nó nhân con số 6 lên nhiều lần như vậy để trở thành số 48. Cái nguyên thủy thì nó chỉ có là lục ba la mật thôi, là lục độ. Từ đó nó biến dần ra như thế. Và ngay ra bộ thanh giới thì mình thọ cũng vậy. Nên tạo ra 51 giới. Trong lúc đó tiếng sanh về thì chỉ có 46 giới. Tôi qua được bản đề hào Việt Nam là 48 lần viện, cũng như là 10 giới trọng và 48 giới nhẹ. Thì cái này là nó theo từ cái tinh thần quốc độ, nó theo từ cái tinh thần phong khổ, phong tục tộc quán của từng quê hương một. Vậy cho nên nó sinh ra là cái lần viện nhiều hơn là ít. Thì xin chấm dứt cái phần của mình hôm nay. Bây giờ quý vị hỏi đi, có thể bắt giữ chuyện gì? Rồi về vấn đề học tập, rồi về này, vấn đề kia thì chúng ta làm gì? Thì trong kinh Di Đà, nhưng mà đầu tiên á, quý vị nếu mà tụng kinh Hoàng mình không có chưa có hiểu được tiếng Hán, thì bây giờ vẫn có chúng ta đi làm tiếng Việt, thì quý vị sẽ hiểu một cái ông sang thất bản chẳng hạn. Nó xanh xanh thì tỏ ra nó xanh xanh, nó xanh vàng tỏ ra nó xanh vàng, nó xanh trắng tỏ ra nó xanh trắng. Mình muốn cái người thân là ngồi chỗ quan trang nào thì mời là ngồi chỗ đó. Vậy nó sẽ ý của mình, nó dẫn cái người đó tới chỗ nào. Đó. Thường phẩm thường xanh, thường phẩm tung xanh, thường phẩm hạt xanh đó nè. Tung phẩm thường xanh, tung phẩm tung xanh, tung phẩm hạt xanh là hạt phẩm thường xanh, hạt phẩm tung xanh là hạt phẩm hạt xanh. Đó thì tất cả chúng ta đa phần tu bố thí, làm những việc phước đức thì không có sang về hạ phẩm, sang về tu phẩm. Ít ra cũng sang về tu phẩm, cái đó là một quan điểm chắc chắn mình sẽ được về. Rồi thì mình nghĩ giới thanh tịnh thì theo vị cha ni, cho nên là như nay của các thầy gia và các thức cha, mình giữ giới thanh tịnh thì mình sẽ sang về được tu phẩm. Thượng phẩm thì phải là những người mà tin hiểu và thực hành chắc chắn một cái nền tảng với nhau biết là sửa trong 12 bộ kinh thì được. Bây giờ mình muốn, ví dụ quý vị muốn cho con mình học bác sĩ thì quý vị phải đầu tư ra lâu dài hơn là bình thường, tốn tiền tốn bằng nhiều hơn. Thế bây giờ mình muốn hướng nguyện cho cái người thân của mình sinh về một cái thế giới cao cả hơn, thì cái tâm niệm của mình nó phải thanh tịnh, cái đó quan trọng. Còn tâm mình không thanh tịnh, mình dẫn người ta đi lạc về hướng khác, thì ứng cử sai là thiếu bộ đi, không có kết quả gì. Cho nên lưu ý những cái điều này, thì quý vị thêm cái phần quán tử thì nó rất là lợi lạc. Thì để chàng vào cái chủ tấm đó, nhiều khi lên tất cả là một câu hỏi của bác sĩ ấy. Sau quý vị nghĩ là chưa hiểu lầm, thực sự là không có hiểu lầm. Sĩ hỏi là nếu mà chưa về được thế giới cực lạc là chưa có thể lại ta làm đâu. Nếu ngày xưa thì chưa có thể là chưa có thể lại, nhưng ngày nay thì còn chống chấm chấm có thể là trở lại. Cho nên tôi trả lời đó là nhất thiết ở Việt Nam, người Việt Nam có nhiều vấn đề, có nhiều chuyện á. Nhưng bây giờ tôi thấy nó cũng hay, nhưng mà bây giờ nếu Bồ Tát còn tại nhiều chuyện là không có được. Cho nên cũng có thể chứ không phải là không về. Nhưng mà tôi theo là Nhật Bản á, thì nó có hai loại, một loại là hòa tước, một loại là mãn tước. Cái này cũng hay lắm, chỗ ngành Thăng Long á. Thế nào gọi là hoàng tước, thế nào là quản tước? Quản tước là có những người khắp một lần sang về thế giới đi luôn được vào và ở luôn đấy đó, không có để lại. Còn hoàn tướng là những người mà thấy sự sanh vẫn còn cần đến mình, phát tâm trở về lại đây để lộ cho những cái người như vậy thì đó gọi là hoàn tướng. Thì để cái người đó nhận thầy thầy tu trên pháp môn này, thì mỗi người có pháp môn riêng trong cái đó vậy đó. Ai là tu theo Tây Tạng, tu theo Nhật, hay là tu theo Việt Nam, hay là tu theo Trung Quốc, thực sự là pháp môn nào cũng tốt đấy. Cái mình đi con đường nào cũng được hay để sao mà nó ít tốn xăng được. Nó tu tốn năng lượng nhiều quá thì nó cũng tốn thì giờ là tốn năng lượng nhiều mà này nó cũng sai lầm. Như quý vị bấm cái máy này đi ra xong á, con đường gần nhất không có nghĩa là con đường nhanh nhất. Quý vị có thể chọn là đi autobus, mà đi đường làng, là đi sao nó đi, miễn sao mình đến cái chỗ mà bảo sở bảo hành đang mình cần đến. Cho nên cái ý hướng của mình muốn sang về đâu đó, nên thì chúng ta tu gì chứ, tư lương mình không phải là để lại cho con trai con gái bao nhiêu cây vàng bao nhiêu điều đô la chuyện nó vô nghĩa. Ở bên này con cái không có cần lo, cha mẹ chết bây giờ mình không lo, bản thân cũng cần muốn đi đâu và chọn nó sang mình để gắn nghĩa hoài. Con cứ sinh về đây tâm niệm mình nó sẽ tìm ra cái cảm giác. Vâng, bây giờ ai mở cho gì khác tôi mua mình cũng ngồi mà thân nghe lời này phải tôi nghĩ là tôi không phải dễ, cho nên mấy thầy là đệ tử có thể thì cực lắm, tuy là đã khó như vậy nhưng mà mấy đệ tử còn khó hơn nữa. Rồi tôi thì cũng ngồi ban đêm đi ngồi là tôi ngồi với ngài niệm đạo thì tùy theo căn cơ thôi. Nó tóm lại là có vị thì chúng tương và có sắc của đề tâm mới được quan sát, nhưng mà có vị thì phải là học một cách biên mật như vậy mới được quan sát. Còn là của Tây Tạng đó thì ngày tháng thứ ba với như là ngày liên hoan sát thì chúng tương là niệm phật quán tưởng tu đạo phương đức có thể thay sắc của đề tâm cuối cùng là một hướng niệm phương đức đó ta nên gọi cái vương tịnh độ. Nó trong này có cái phần là tu tập phương thức còn cảm thấy một pháp của đề tâm này. Nếu mà cảm giác đề tạng tại vì cái xuống giường đó với đề tạng nó rất là quan trọng, có thể là cũng ba cũng sữa là cũng cùng bò hoặc là cùng cừu cứ gì mà mình biết tham gia mình chết thì cũng phải cừu trên giường chẳng hạn, cái phát tâm của thấy mình xuống giường nó quan trọng hơn là pháp của đề tâm. Trung Quốc á thì chủ trương pháp của đề tâm nhiều, nhưng mà tôi làm cũng như nghiên cứu Phật giáo Nhật Bản cũng như Phật giáo của Tây Tạng, Phật giáo của Trung Hoa và ngay lúc nghĩa Việt Nam mình thì thực sự nó có thành pháp rồi thì tâm rất là ít, họ không có chủ trương mạnh bằng là của số nhị tổ ha. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy thì tùy theo cái hoàn cảnh vậy thôi. Bây giờ trong cái hoàn cảnh này thì ai cũng tu thiền, thì đầu tiên là phải giác ngộ vô thiện. Rồi từ từ mình cũng dẫn vào qua tịnh độ. Ở trong một căn nhà có rất là nhiều phòng. Phòng thứ nhất là vô đón khách thập phương hả, rồi qua phòng thứ hai, phòng thứ ba, tới cái cuối cùng là cái tinh thần, cái mà thực tế là giải quyết cái việc sanh tử. Là ai muốn theo pháp môn nào thiền tịnh hay là mình để mình được quán thân. Rồi cái gì nào tôi muốn thực sự ra mà để được Phật A Di Đà tiếp dẫn không phải là đơn giản, Phật không có tới trước khi một người chưa có đủ điều kiện. Ví dụ về thượng tập thượng sanh thì cũng gặp được Phật A Di Đà, còn về mà trung thẩm thì chỉ quan tham Bồ Tát để đi Bồ Tát, về hạ thẩm thì không có Phật của Bồ Tát, mặc dù lắm là chẳng có đây luôn. Và khi mà cái thành thức rời khỏi cái thân tâm án á, tối thiểu là 7 ngày đi đầu thai và tối đa là 49 ngày. Và trong vòng 49 ngày này á, theo kinh điển đặc biệt thì kinh điển Phật giáo Kinh Tăng Thừa nó rất là rõ. Trong quyển tiếng Anh tôi dịch nè, quý vị cố gắng bây giờ trên mạng thì đủ cái căn là cái thành quan hệ. Cái này rất là rõ, nó giải thích là cái thành thức nó đi như thế nào, đi làm thang sao đó. Thì trong vòng thực sự nó Phật giáo là 49 ngày là hết. Qua 49 ngày sẽ trở thành là vô hồn, đi lang thang kiểu này kiểu kia. Nhưng mà mình thì là tới tuần trăm rồi tới nhất năm rồi đến hai năm rồi cúng dỗ, thực sự là cái này nó là cúng cái người chết, cúng cho cái người cuộc sống. Thế thì bây giờ cố gắng làm sao khi thần thức mà vừa lìa khỏi cái thân tâm ác của mình là phải đi thẳng theo cái bài sáng, và nơi đó là hủy diệt cái cảnh giới của sự giải thoát. Thì mình cứ về tây phương cái đã, gặp phải hay không gặp Phật là do cái duyên của mình trong nhiều đời mình đã tạo, chứ không phải là tự nhiên cái thần là đến gì. Bây giờ quý vị gặp ông tổng thống Hollande là cái gì không? Đông dễ gần cũng không có cũng khó như vậy, sao mà cần là Phật gặp anh đi ra Phật anh đi tặng cho đĩa này còn không qua bao nhiêu cửa mới gặp ngài được, không đơn giản nữa. Chỉ bảo đảm một cái điều là có thể là thành gian trong nước đó yên ổn để mà sống thì được, ngày muốn gặp mấy lòng tứ ôm ma ba rồi nó đang đơn giản. Đó là những người đơn giản này. Thật thì không có phân biệt, nhưng mà cái điện của mình nó sẽ tương ưng. Tại vì cái điện của mình nó chưa tương ưng á, thì làm sao mà mình có thể gặp được cái điện đó. Ví dụ là mà đời với một người tốt nghiệp về khoa học tâm lý, tâm lý học, bây giờ nói chuyện với một người nghệ sĩ thì tôi nghĩ là chắc nó cũng đâu hoàn đắm, nên nó không có cái điểm chung, nó phải có một cái điểm nào có điểm chung. Cho nên mình thấy tại sao trong cái giới chính quý vị là giáo chức thì thường thường là tổ chức là giáo chức sự phục với nhau, bác sĩ thì bác sĩ với nhau, kỹ sư thì kỹ sư với nhau, tại vì nó tương ưng với cái tiêu quan phổ của cái nhóm đó, nó chỉ vậy thôi. Thì nói người ta dễ hiểu hơn. Ví dụ người ta nói là định đề định lý là phi mét, người ta học phi mét cho biết gì đâu, ai nói chuyện này đấy, phi mét nó sao và khi người ta gọi cái nước nó sẽ nổi. Còn ai nói là tạm lượng của vật tàn ra là tạm lượng của vật chống chủ. Bây giờ tôi muốn căng con voi á, thì ngày xưa căng đâu mà căng, thì người ta có để con voi vô trong cái nước tổng lượng của vật tàn ra và bằng tổng lượng của vật chống chỗ thì đại khái đó vậy. Người nào học y khoa thì sẽ biết y khoa, người nào học vật lý thì biết vật lý, thì nó phải có những cái tương ứng như vậy. Nếu còn có người không hiểu thì nó không được. Rồi, bây giờ cái gì nào cũng khác ngoài đời ứng rồi.
Thế này thì tôi nói là trong lúc người ta giảng sanh nó bị lắm, những đầu tiên của họ để trong đại hội thì bị lắm như nào?
Đơn giản nhất là trong Phật hiệu thôi. Không cần, nếu có thời gian thì tụng kinh A Di Đà, nhưng mà tốt nhất là cứ liên luân phiên tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nếu mà ở nhà chưa có mời được thầy tới thì để cái máy sẵn đó, máy niệm Phật á, người nằm nó hỏi nó đỡ cái bơ vơ, để câu Phật hiệu đó nó rất là quan trọng. Nhưng mà thân nhân tốt nhất á, cho nên tâm đạo nó là không có liên sắc ở với nhau như vậy. Vì nó thành tích người đó có thể do cái sự mà quyến luyến của con gái, con trai, con dâu, con rể, họ muốn đi. Có thể có những sứ giả đến đón, đứng ở chờ, nhưng mà cái người đó còn quyến luyến như vậy. Thì do cái dòng nước mắt của mình đó, nó làm cho cái tâm của người đó không có tự tại để ra đi. Thì tội nó là thuộc về mình với mọi người đó. Cho nên không nên khóc và đi làm gì đó. Rồi, thì niệm Phật và mình đã hướng đến cái người thân của người thân là ngay từ bây giờ nó còn sống, nó biết là ai của thân một lần nó đi. Tôi có biết một cái bài là cái tháng điện cảnh trong đó đưa cho nó về cái đoạn đường của sinh tử, quý vị đọc cho quý vị theo thấy. Bây giờ tôi không có tính tới mà tôi có tính lui rồi. Nên người xưa nó nói là ai mà sống 60 tuổi mà là thọ, 70 tuổi rất là xưa nay rất là hiếm, 80 tuổi là thường thường thọ. Nhưng mà nếu mà ai đang 80 tuổi nói là mình còn sống được mấy ngày nữa, ai đang 70 tuổi nói mình còn sống được mấy tháng nữa, mà ai đang 60 tuổi mình còn sống được mấy năm nữa, thì có điều biết chỗ mình đi rồi. Chứ bây giờ 60 tuổi là tính tương lai vậy đó. Tương lai thấy rồi. Cái hồi tuổi nhỏ mình nghĩ là ghê lắm, mình có thể làm được tuổi cái kiểu đó. Cho nên tuổi già ta nói là cái tuổi gì? Tuổi gần gì? Mình nói ra là tuổi trẻ là tuổi gần trời mình xa lắm. Cho nên tính học chuyên ngoài danh vọng địa vị thì ta tính dữ, tính quá trường quá đỡ. Tính đến lúc mình tính không nổi nữa. Còn bây giờ nó không có cái người già sợ gì hết. Người phụ tử đâu sợ chết, có ngày ai thì chết đi ra tay coi. Có người phụ tử không nghe sợ chết, thì chết nó là chuyện bình thường thôi. Nó nói rằng sợ nó cũng tới nè. Sợ bệnh. Tôi nghĩ là sợ cái tâm cấp thì mình biết nó ghét. Nếu mà già thấy tâm cấp mình sợ. Phải không? Chứ đâu có sợ bệnh, sợ chết gì đâu. lên thân thấp mà dù không có thân máy là sợ ngại nó thấy bị thái ngày xưa ghê lắm hả tung hoàng ra dọc và bốn viên thùy đó nghĩa là từ hải bây giờ thấy nó thân thấp nó ba bước một bước quay nhanh nổi dễ sợ thân thấp thế thì tôi nói là tôi giờ 65 tuổi nếu tôi sống với 70 tuổi thì còn 5 năm nữa quý vị 5 năm nữa làm gì và nếu tôi sống được 10 năm nữa thì 75 tuổi sống đến 15 năm nữa thì 80 tuổi bây giờ trong khoảng thời gian 5 năm 10 năm 15 năm đó mình làm cái gì cái đó quan trọng chứ không phải là mình tính cho đệ tử mình tính cho chùa mình chuyện không có quan trọng không có quan trọng mà bản thân quý vị mọi bây giờ về cứ nhắm lại là hay là bác sĩ ta sẽ nói ông ung thư ông bà ung thư khoảng 3 tháng rồi mình phải làm cái gì chứ không phải tính gì. Mà cứ nghĩ đa phần ở đây ngày xưa Việt Nam mình cha mẹ nó là tính cái gì đó để lại cho con cái gia sản sự nghiệp cái này tôi nghĩ là con thấy không có cần tôi thấy có gia đình có 4 đứa con trai thì đứa nào cũng ra riêng hết cuối cùng thì giao cái nhà cho nó thôi ba mẹ làm gì mà thì con không có can dự cho nó không có cần cho nên cái thực tế là cho nó ăn học đàng hoàng nó là tốt rồi rồi tự nó lo tương lai của nó mà nhất là cái cháu nào cũng gọi đừng có thế vô được bà nội bà ngọ hư lắm không có dạy được đâu thì cũng đùi vợ cháu nội cũng gọi tùy với mỗi thế hệ nó khác nó không có giống lâu lâu còn nó giúp được cái đồ dạy không hôm nay như tôi mấy ngày thì tử thành 8 năm 18 19 thì tử xuất gia rồi thành tịnh cũng là tử xuất gia tôi là sư ông mà không có nói đến được tôi lâu lâu cho cái kẹo này được rồi chứ không có dạy dạy con là đủ rồi chứ đừng có dạy tới cháu thì cháu mình không nên dạy tại vì giáo dục nó là cái sự nhân bản nó trong cuộc sống mà cái nhịp cầu thứ nhất không thể bắt thẳng qua nhịp cầu thứ ba mà nhịp cầu thứ nhất phải bắt qua nhịp cầu thứ hai nhịp cầu thứ hai nó có bộ phận bắt qua nhịp cầu thứ ba nếu không như vậy thì chúng ta sẽ lỗi một nhịp cầu lỗi một thế hệ cho nên cái sự giáo dục nó quan trọng đầu tư cái đạo đức cho con cái mình tốt hơn là đầu tư tiền tiền bạc thì nó có thể là mất mát một ngày kia khuyên con đi chùa quý vị rất là khó khăn cũng có nhiều người nó sao mà không giữ nó hoài nó không có đi nhiều lắm nhưng mà có một ngày nó sẽ đi không sao hết mình không mất gì đâu dạ chắc chắn là có một ngày dạ không sao không có gì để tuyệt vọng hết có nhiều người nói tôi nói thế này sầm dòng của nó hương nó bị đánh bạc mà không dễ phải nó không nó xó kỵ nhưng cứ mỗi ngày trước khi thức dậy để cái ghế ra giữa nhà mà anh ngồi cho em lại ba lại quý vị có dám làm điều đó không đó cái đó là cái quan trọng hỏi cái gì ngày xưa là sao anh nên dễ sợ bây giờ sao anh hư quá anh đi đánh bạc anh không có lo cho gia đình lo cho con cái cái gì cứ kiên nhẫn là tháng thôi thôi người chồng hay là người vợ giàu là tán tặng lương tâm bao nhiêu đi chăng nữa cũng có cái điểm là những điểm lương tâm anh nằm sát với cái tâm hồn của họ sẽ được đánh thức dậy cái gì phải thể hiện cái tấm lòng thực sự nó người đó không có thương đâu sẽ trở thành là người tốt là do cái hướng thiện của mình cho nên có thể làm được nhưng mà quý vị phải hạ mình xuống mình nguyện làm con kiến để chồng mình đạp lên trên nó đi đó, thì từ từ nó sẽ chịu bây giờ nó không chịu đi chùa và không chịu ăn chay tự nấu chay dở quá làm sao mà ăn được nấu cho ngon không vô chùa khách ăn thịt rồi gì ông chồng mình dụ người ta hay chùa ăn chùa thêm cũng được tại cái người thích ăn thịt uống rượu hoài mà cứ đem mấy cái rượu hủ với tư cho cái gì nó bắt đầu còn mình là phật tử tụng thành rồi thì ăn sao cũng được hết á nhưng mới đầu phải cho họ có những cái khái niệm và đi đạo nó có những cái lợi là khi mà người chồng và người vợ trong kinh thiệt sanh có nói là khi người chồng mà hiểu đạo nó ở với người vợ mà không hiểu đạo đó tức nó là tiên nam mà sống với quỷ nữ còn khi mà người vợ mà hiểu đạo mà ở người chồng không hiểu đạo thì tiên nữ sống quá quỷ nam Nếu mà người chồng cũng hiểu đạo mà người vợ cũng hiểu đạo thì sao? Thì ngon sống với thiên bà. Còn chồng cũng không hiểu đạo mà vợ không hiểu đạo đó thì sao? Quỷ nam không quỷ nữ sinh ra nó quỷ con thôi. Tại vì nó không có đạo đức, nó không có cái đạo đức. Cho nên bố diễn thì chính bản thân của mình. Còn thêm một điều nữa, nếu mình nói với người chồng hay người vợ không có nghe, nhờ người thứ ba, tại là nói với mình nó thường quá, cứ chết chéo người ta hoài á, thế người ta nghe nó thường á, nó thường á, cho nên phải có cái người thứ ba thì cái người kia ta sẽ nghe. Rồi, thay một câu hỏi nữa đi, ai muốn hỏi gì? Cái người để thời gian qua ủng đó, có thế. Thực sự là trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 3 phẩm dược vương Bồ Tát, dược vương từ Bồ Tát á, muốn độ cho cha mẹ mình, cho nên hiện ra những cái cảnh đó để mà độ. Và cái điều quan trọng á, nó không nằm cái điểm này không, mà nó nằm cái chỗ mà thiêu cánh tay, thiêu thắng để mà ứng dụng kinh Phật, để cho cha mẹ mình thấy được cái Phật pháp của là đại nguyện khi mình tu theo cái giáo lý của Đại Thừa. Thì từ thấy cái cảnh giới, thấy những cái điều mà vi diệu đó thì cha mẹ mình mới đi theo. Thì có những cái, có những người họ cứng lắm, họ không tin, mà không tin nhân quả, không tin đạo phước, không tin cái gì hết, chết là hết, không có còn gì hết. Nhưng mà chưa thấy rằng tới thời một thất ngát đó là biểu theo thầy một đạo tới được tỉnh. Chắc chắn không có sao đó, tôi biết rất là nhiều người thờ dưới chùa mắng thật chê tăng mà cuối cùng cũng lên bàn thờ rồi cũng tới nè, không phải không có ngày đó đâu. Rồi là quý vị thấy đó, bữa nay thì đa phần là phật tử thành thần, ngày mai nó cũng mấy chục đám đến hàng đâu thành thần, nhưng nhờ cái đi cũng đám hoặc là cha mẹ mình đó, còn về con cái nó giàu nó tăng nó tu chứ không phải là. Cho nên cái chùa nào cũng vậy, không phải nhà người sống mà nhà người chết nhiều, nào là hậu sống hậu chết mà. Là nếu không có những người đó hộ thì thì chùa làm sao? Người ta nói là đi chùa đi chiều mà phải có tiền từ đời này qua đời khác. Cho nên mới quý vị cố gắng từ cái nào, từ cái nào cố gắng. Tuy nhiên trong đạo Phật mình không cần cái lượng nhiều, nó không phải là tín đồ nhiều là cái đạo nó hưng thịnh, nó không có cần. Nhưng mà cần những người mà hiểu thấu cái chân lý của vô thường, khổ không, vô ngã. Rồi cái chân lý của thành tựu hội là gì? Cái này cũng vậy, cứ nói hoài vô trong tay của chồng mình. Những bà hoàng hậu còn bán làm nên được sự nghiệp là mấy vua ông cũng cứ nhắc ông đâu biết gì đạo nhiều, nhưng mà ông muốn xuất tiền lên xe chùa bỏ tiền bức tượng tôn tư là nhờ cái bà hoàng hậu. Bên sau cái thâm cung cái người vợ đó một tay vào rất là quan trọng. Cho nên mình phải chuyển hóa chồng mình bằng cái cách mà cách này là mình cách khác, cố gắng. Tôi nghĩ là nhiều người nói là thầy thì khỏe, có thầy có làm sao cũng được, cái tụi con đâu có thể giảm. Nhưng mà thì nó như vậy, nhiều cái phương diện khác nhau để người có thể cảm hóa cái người đối diện của mình. Thì cái người ta thích cái gì đầu tiên mình cứ cho cái đó đi, thích sâu thì cho sâu, thích chè thì ăn chè, thích cháo cho ăn cháo. Từ từ mình sẽ từng giai đoạn đó mình cảm hóa nó ra. Vô não mà Phật còn chuyển hóa được. Đề Bà Đạt Đa mà cuối cùng vẫn còn được cái giới tiểu nhân tâm mà. Hoặc là anh thật thế nữa. Cho nên ngày thân đó, ngày nó mất cái người ác, nó tôn nghĩa hơn người hiền. Thì người nào có chồng hay là có vợ mà nó đứng đầu là quý vị nghe những câu chuyện này. Tại sao? Thì cái người ác khi mà phản tỉnh thì chẳng giống như vô não đó, khi gặp Phật thì Phật nó là sao? Vô não nó với Phật nó là sao? Nó Bồ Đà nó mới dừng lại, Phật nó là sao? ta đã im lại từ lâu rồi, chính ưa mới là người tắm điện thoại. Không nghe vậy sao? Không sực lại thì còn nếu được nó gặp mình thì sao? Cái mình cũng bị được 2-3 phút rồi. Rồi còn anh Thập Thế, khi mình nghe Hoàng Hậu Lê Thị Hy nhắc lại cái công đức, cái công trạng của cha mình khi nhỏ sinh ra thì đau ốm như dài dài đó, mình chính nguyện của vua thần Bạch Sa La đã hút tất cả những máu ngủ và công nguyện đài nguyện của mình như vậy, nó phá lệnh vua không có thương. Nhưng mà lúc bây giờ đó, anh Thập Thế rất là hối hận, cái tâm hối hận ngay tức khắc đó. Đúng là biến pháp nó có cái phi tiêu cốt nữa, tất cả đều sang phi tiêu cốt, tức là cái vị lai mà cái quá khứ nó bị lan đến trong cái gốc gãy, nó trong cái dây phút đó, nó Satori, nó lai của mình, nó ngay lúc đó nó chứng thực cái quả ngay chỗ đó, ngay trong cái dây phút nó chứng thực được. Có thể người chồng người vợ mình thấy số đáng ghét, có thể những người đó người đáng thương họ tu là chứng nhận rằng mình sẽ được hưởng lâu. Cho nên là chuyện anh này thì đã không nói, là thân con này nói là Phật nó luôn luôn rước mấy người ác trước. Nói như vậy không có nghĩa là cổ tập cái gì về đầu mắt rồi nên Phật rước nhau. Thôi giờ ví dụ khác ha, giờ quý vị có 4 đứa con, mà 8 đứa con nó mặc nguyện, còn 3 đứa con nó đường đường nó bị thư thế nào nhé. Thì nó ra như vậy, cái ông nào một đứng đầu nhìn Đức Phật ra như là nhìn kỹ hết á, Phật sẽ cứu mấy người nữa trước. Tại vì mấy người nó cần cứu hơn, còn mấy đứa kia nó biết ăn biết chơi, nó biết đi học thì để nó tự nó lo, nó có nghĩa là như vậy. Cho nên cái vị lai khi tiêu tốt là nó có nghĩa là như vậy. Thì những cái tâm của các Bồ Tát tâm đồng thì nhìn khắp thế gian mình cũng biết hết tất cả. Vâng, thì cũng bây giờ nếu quý vị ngày mai còn có mặt thì sẽ nghe tôi nói chuyện thể với những cuộc sống tự điều hành phiền não mà giải thoát hay là chấp trước mà giải thoát, rồi tới cái độ của mình phiền não tới đâu ha, và chấp trước này về nội tư.